Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử đoàn hành hương Đạo Phật ngày nay tháng 3 2018. Đây là buổi sáng thứ hai đoàn có mặt tại cội Bồ Đề Thiên, nơi hơn 2600 năm trước á, Sa Môn Tất Đạt Đa chính thức trở thành Đức Phật Thích Ca. Hàng vạn, hàng triệu tăng ni và Phật tử khắp nơi trên thế giới trở về Bồ Đề Đạo Tràng để tu học bên cạnh các Phật tích khác. Phái đoàn Phật giáo đến từ các nước Nam truyền như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Các Phật tử đều mặc áo quần trắng. Ở bên tay phải quý vị đó, đó là phái đoàn Phật giáo Tích Lan. Đó là một trong những phái đoàn đến Phật tích nhiều nhất. Ở các Phật tích, chúng ta thấy các phái đoàn Tích Lan luôn chiếm đại đa số, nhờ họ nằm ở miền nam của nước Ấn Độ, gần gũi, và việc đi đến các Phật tích không mất nhiều thời giờ như các phái đoàn ở các nước khác. Mấy năm trở lại đây đó thì cộng đồng Việt Nam trong nước và nước ngoài tăng trưởng kinh tế, đến với các Phật tích ngày càng đông, và đoàn Việt Nam được xem là các đoàn đông tại các Phật tích. Đó là điều rất là đáng mừng. Mấy ngày vừa qua đó, chúng ta đã có cơ hội đọc được 5 bài kinh trong quyển Kinh Phật cho người bắt đầu. Vốn được Đức Phật giảng dạy cho người tại gia, nhưng rất tiếc là trải qua nhiều thế kỷ, do ảnh hưởng theo Đạo Phật Trung Quốc, các bài kinh gần gũi thiết thân với người tại gia thì ít khi được truyền bá. Năm bài còn lại đó, trong kinh này thì chúng ta sẽ đọc thêm vài kinh nữa ở Bồ Đề Đậu Tràng và Sa Nát. Và rất mong quý vị đó trở về đó ghé chùa Giác Ngộ để nhận thêm quyển Kinh Phật cho người tại gia, tổng hợp 64 bài kinh chia làm 5 nhóm kinh: các kinh về đạo đức, các kinh về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, các kinh về triết lý, các kinh về phương pháp vượt qua khổ đau, các kinh về thiền định và các kinh về tịnh độ, để hiểu một đạo Phật toàn diện, bao quát và sâu sắc hơn. Thì vào giờ này đó, tôi dành thời gian cho phần vấn đáp tự do. Mà trong 9 ngày vừa qua đó, trên lộ trình đi ở mỗi xe đều có các Phật tử hỏi, và khi dừng chân lại ở tại một địa điểm nào đó đó thì nhiều Phật tử đó đã tận dụng thời gian tiếp tục hỏi. Và hy vọng rằng là trong ngày hôm nay đó, buổi sáng này, quý vị sẽ có nhiều câu hỏi. Nếu nhiều câu hỏi thì tôi sẽ trả lời ngắn, còn ít câu hỏi đó thì trả lời chi tiết hơn. Và bây giờ thì mời câu hỏi đầu tiên ạ.
Kính thưa thầy, con là một Phật tử, thì con có một cái thắc mắc, xin thầy hoan hỷ giải thích cho con. Con nghe nói rằng là cúng dường cho tăng ni thì phước đức nhiều hơn là làm những công việc từ thiện. Thì theo con nghĩ, theo suy nghĩ của con là cúng dường tăng ni hay là công việc làm những công việc thiện nguyện, đó là phát tâm từ cái tâm của mình. Nhưng làm việc như thế nào để nó có an lạc và cái phước đức nhiều hơn? Tuy rằng con cũng hiểu rằng khi mà mình làm việc gì đó mà mình cầu việc phước đức thì cái việc đó là không tốt, mà mình làm cái việc đó bằng một cái việc là rồi bản thân con và gia đình con là khi làm thì quên đi, không nhớ cái việc mình đã làm. Thì xin thầy hoan hỷ giải thích cho con. Nếu trong câu hỏi của con mà có cái cái câu hỏi mà nó có cái gì đó là nó xúc phạm thì xin thầy hoan hỷ tha thứ.
Trong kinh 42 chương và kinh Tăng Chi đó thống nhất với nhau ở điểm đó, là cúng dường cho 100 người không có đạo đức không bằng giúp cho một người tu tập 5 điều đạo đức. Rồi giúp đỡ cho 100 người tu tập 5 điều đạo đức không bằng cho một người đó tu tập 10 điều đạo đức. Rồi ủng hộ cho 100 người tu tập 10 điều đạo đức thì không bằng cho một vị xuất gia làm sa di sa di ni thức so manani. Rồi 100 vị thức so sa di sa di ni thì không bằng một vị tỳ khưu tỳ khưu ni. Thì đó là nói về giá trị của việc cúng dường đối với các đẳng cấp đạo đức và trí tuệ khác nhau ở một mức độ tương đối. Và tôi nghĩ rằng đó là điều có thể chấp nhận được. Ví dụ như ngành y đó đề cao y đức, nhưng mà họ vẫn có cái ưu tiên nếu trong lúc cấp cứu đó có 100 bệnh nhân mà phòng cấp cứu chỉ có thể là điều trị được 10 bệnh nhân trong cùng một lúc thì người ta sẽ tính theo ưu tiên. Nguyên thủ quốc gia, các nhân vật quan trọng thì sẽ được ưu tiên điều trị trước, còn các bệnh nhân còn lại đấy thì lần lượt điều trị sau. Đó là quy định trên toàn cầu trong ngành y. Lý do tại sao? Mặc dù mạng sống là bình đẳng và mọi người là bình đẳng trước pháp luật, nhưng mà cứu cho một nguyên thủ sống ấy, thì họ còn lo chuyện nước cho là hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu. Còn đang khi một người khác cũng đáng sống, nhưng mà giá trị đó thì không bằng như là một nguyên thủ. Đó là giá trị ở cái đẳng cấp xã hội thôi. Thì về đạo đức và tâm linh đó, thì nó cũng như thế. Đó là nói chung chung, chứ chúng ta không thể nói một cách đó là trong tình huống nào nó cũng là như vậy hết. Tại vì trong các tăng ni cũng có người tu tập tốt, có người tu tập chưa tốt, có người đạt được thành quả, có người chưa đạt được thành quả. Ở đây đang nói ở một cái mức độ chung thôi. Về bản chất đó, thì việc Phật sự và từ thiện có nhiều chủng loại. Ai thích chủng loại nào đó thì nên dấn thân tham gia làm chủng loại đó. Và lúc đó đó quý vị đừng có cân nhắc là phước nhiều phước ít nữa, giá trị nhiều giá trị ít nữa, mà nó thỏa mãn được cái nguyện ước của mình. Và khi làm được việc đó thì chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, có giá trị hơn. Tôi làm công tác từ thiện đó từ năm 2002, nay là 16 năm. Tôi biết rất rõ là có nhiều người chỉ thích mổ mắt cườm thôi. Mấy năm trước đó, thì tôi đầu tư một năm như vậy đó là 400-500k mổ mắt cườm. Mấy năm nay thì tôi chuyển sang loại hình khác. Những người đóng góp tiền mổ mắt cườm đó, nếu không tổ chức tiếp tục cho họ thì họ tham gia với các thầy cô khác, chứ họ không chuyển cái khoản tiền đó cho các mảng hoạt động khác như là học bổng cho tăng ni hay là học bổng cho sinh viên. Tương tự, có những người thích cúng dường học bổng tăng ni, yêu cầu chuyển một khoản tiền đó cho học bổng sinh viên, họ cũng không tham gia vì nguyện ước của họ là thế. Có người thích làm hiến máu nhân đạo, hiến mô, hiến tạng, là tiền của họ đóng góp cho cái việc tổ chức cái này. Nếu quý vị khuyên họ làm việc khác họ không quan hệ, họ cũng không tham gia. Cho nên á, quỹ Đạo Phật ngày nay do tôi thành lập á, có nhiều hoạt động từ thiện khác nhau. Và khi ai đến hưởng ứng á, tôi hỏi họ là thích làm mảng nhân đạo nào: học bổng, xây nhà tình nghĩa, xây cầu nông thôn, hay là giúp đỡ cho người già, trẻ em mồ côi, người tàn tật, người khiếm thị, hay là ấn tống in kinh, hay là máy nghe Phật pháp. Ai thích dạng nào đó thì thích lệ họ tham gia vào hoạt động đó. Tôi nghĩ cách đó nó sẽ thiết thực hơn. Vì có những người ta chỉ thích làm theo hạnh nguyện và một cái sở trường nào đó thôi. Còn trong trường hợp đó, đóng góp học bổng thì giữa một sinh viên đời và một tăng ni đó, thì tôi vẫn tin rằng đó là đóng góp học bổng cho tăng ni là có giá trị hơn. Lý do là khi một tăng ni có trình độ Phật học cao, chẳng những không truyền bá mê tín, chỉ truyền về chân lý, năng động, thuyết pháp, giảng dạy, viết sách, in kinh, và mỗi một buổi pháp thoại đó có thể là hàng trăm người, hàng ngàn người. Nếu truyền trực tiếp trên Facebook đó, có thể là vài trăm ngàn người. Đang khi đó, một sinh viên đời mà sau này trở thành một giáo sư đó, thì cái tầm ảnh hưởng trong một cái lớp học đó chỉ có 25 sinh viên, không thể nhiều như là tăng ni được. Vì nhà tôn giáo đó, nói chung và nhà Phật học nói riêng, có một cái tầm ảnh hưởng rộng hơn là các giáo sư. Tôi vẫn tin như thế, và thực tế chứng minh điều đó. Như vậy khi mình tưới tẩm hoặc là nước phân ánh sáng cho tăng ni tu học đến nơi đến chốn, sau đó để làm đạo, thì cái giá trị nhân bản về chân lý Phật đó, nhân ra đó, nhân rộng ra đó, nó sẽ tốt hơn, rộng hơn về phạm vi và đối tượng so với giúp một sinh viên mà sau đó vị ấy sẽ trở thành là giáo sư hay là giảng viên của một trường đại học, đóng góp cho một lĩnh vực nhất định nào đó. Đa khi giáo sư thì chủ yếu là mang lại tri thức thôi, tri thức gọi là chuyên môn để tạo ra tri thức lập nghiệp, phát triển một phương diện nào đó, hoặc xã hội, hoặc dân sự. Còn tăng ni đó thì mang lại cái nguồn tri thức chân lý và đạo đức, nó tạo ra nhân cách sống, giá trị sống, và nó chuyển được nỗi khổ niềm đau thành hạnh phúc. Đó là lý do mà trong kinh Đức Phật nói đó, cúng dường ủng hộ cho tăng ni. Đúng nghĩa, theo nghĩa là gì? Học Phật đến đây đến chốn, tu Phật đến đây đến chốn, làm Phật sự đến đây đến chốn, và phụng sự lệ sinh. Chứ còn cúng các tăng ni mà truyền bá mê tín thì làm sao được lệ lạc? Quý vị công nhận không ạ? Thì nó chỉ được lệ lạc ở trong cái phạm vi nhỏ, đó là dẫn dụ những người chưa biết Phật giáo đi vào đạo thôi, chứ không lệ lạc ở phạm vi lớn được. Đó là lý do mà bất cứ tiếp xúc với các tăng ni ở các trường Phật học, tôi đều khích lệ tăng ni phải nhớ vai trò chính yếu của mình là đạo sư, là người dẫn dắt chân lý và đạo đức. Cũng giống như bác sĩ học 6-7 năm ra, có bằng cấp, thậm chí là giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, mà không điều trị bệnh, không nghiên cứu bệnh, thì đó là bác sĩ vô dụng. Tăng ni có 10 bằng cấp tiến sĩ, hàng trăm bằng cấp khác, mà nếu không giảng kinh, không thuyết pháp, không viết sách Phật để giải quyết nỗi khổ niềm đau của dân sinh, thì tu sĩ đó không hữu dụng. Thì trên tinh thần đó đó, thì tôi khích lệ đóng góp cho tăng ni để ánh sáng chân lý Phật được mở rộng trong bối cảnh tăng ni quá thụ động tại Việt Nam. Cho nên tôi mới kêu gọi như thế và mạnh dạn làm công việc đó. Nếu không đó thì Phật giáo không tỏa sáng được, quần chúng không được lệ lạc nhiều. Còn nói tóm lại đó, thì mỗi lĩnh vực từ thiện và nhân đạo đều có giá trị riêng của nó. Hạt giống nào thì tạo ra quả đó thôi. Cho nên là khi làm đó thì chúng ta cũng đừng quá là cân đo đong đếm, vậy là lĩnh vực nào thì phước nhiều, lĩnh vực nào không phước nhiều. Nếu mà chọn hết như thế thì có giữ lĩnh vực còn lại thì không ai làm. Cho nên cũng có phải có người làm lĩnh vực A, có người làm lĩnh vực B. Khóa tu ở chùa Giác Ngộ của tôi đó, tôi vẫn phải kêu gọi có nhiều người phát tâm làm nhà vệ sinh để cho người khác tu. Có người phải lau quét nhà cửa, rồi đó là bếp núc, là những cái công việc mà ít có người quan tâm lắm. Nhưng mà phước cái đó cũng không phải là nhỏ đâu. Ở vì ở chùa Giác Ngộ đó, loa phủ cập hết mọi nơi, thì dầu làm nhà vệ sinh hay là nhà bếp vẫn có thể nghe pháp được. Như vậy người ngồi trên điện nghe tập trung hơn, nhưng mà người ở bên dưới nếu chịu giúp tâm vẫn nghe được. Bên cạnh cái việc nghe pháp đó, mình vẫn có thể làm được một việc thiện sự, tức là hai trong một. Do đó ai đã phát tâm làm lĩnh vực gì, cứ theo đuổi cái mục tiêu thiện sự đó để góp phần cải thiện cuộc sống nói chung. Mời con hỏi các.
Dạ, con thì con mới biết đến Phật pháp thôi, tại vì con ở nước ngoài thì cũng còn rộn lắm, như tên thầy Quang Thủy, nếu còn có nói những gì sai thì con có tu tại một chùa, thì thầy có một cái nguyện vọng là muốn xây dựng lại chùa, nhưng mà hôm đó thì thầy có nói to với lại những Phật tử là thầy không có cần phải đóng góp tiền bạc, nhưng mà thầy khuyên là Phật tử nếu có thời gian thì ở lại chùa tụng kinh Pháp Hoa để mà giúp cho việc xây dựng chùa được viên mãn. Thì sau đó con có mỗi tuần thì con có, sau khi mà tụng kinh hàng tuần thì con có ở lại chùa Pháp Hoa để tụng kinh Pháp Hoa. Thì sau khi phát tụng kinh thì con chỉ hồi hướng là xem muốn cho chùa được xây dựng thành công viên mãn. Nhưng mà trong cái chuyến hành hương này thì con mới biết là tụng kinh Pháp Hoa là theo con hiểu là không phải là kinh của Phật, không phải là tu theo chánh pháp, mà tu theo như là tu về niềm tin, không có tu theo trí tuệ. Thì xin thầy giải đáp cho con.
Có thể trong mấy ngày vừa qua đó thì thầy giải thích vắn tắt cho nên nhiều vị hiểu chưa rõ ha. Nhấn mạnh của thầy đó là tách biệt hai việc này ra, tụng kinh riêng và lễ bái riêng, đừng lẫn lộn. Mục đích của tụng kinh dầu là kinh nào là để mở con mắt tuệ. Ví dụ như chúng ta vừa đọc bài kinh Phúc Đức nói về 38 yếu tố hạnh phúc, rồi kinh Thiện Sinh nói về trách nhiệm văn hóa và đạo đức trong 12 đối tượng của cuộc sống, rồi kinh 12 cách ngữ bài vong là nói về những điều xấu dở tệ mà ai vướng kẹt vào thì bị thất bại và khổ đau. Như vậy là khi đọc ba bài kinh này đó, chúng ta mở được những cánh cửa sổ trí tuệ về các lĩnh vực đó. Thì tương tự đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa là mở ra được tiềm năng rằng tôi là có tố chất Phật, và tôi phải tu tập làm thế nào để phát triển được phẩm chất Phật đó trong cuộc sống thực tiễn. Thay vì cầu Phật ban ơn cho mình thì hãy phát huy các phẩm chất Phật đó trên nền tảng khai thị ngộ nhập tri kiến Phật, tự giác Phật. Cho nên kinh là để đọc hoặc tụng trên nền tảng tìm hiểu và ứng dụng. Lễ bái đó là một pháp tu có bốn giá trị. Thứ nhất á là bày tỏ lòng tôn kính sâu sắc của chúng ta đối với Phật Bồ Tát được chúng ta lễ lại. Thứ hai đó lại là một cách để tĩnh tâm. Thứ ba đó lại đó là nghệ thuật để chúng ta sám hối nghiệp trước, cam kết bỏ các nghiệp xấu quá khứ và chuyển các nghiệp thiện để khép lại nỗi khổ niềm đau do mình đã lỡ tạo ra cho người khác. Và thứ tư đó là tăng trưởng giá trị sức khỏe, vì bản chất của động tác đứng lên lại xuống đó, nó giống như là một loại khí công giúp cho quý vị không bị đau nhức xương khớp, thoát vị đĩa đệm, thần kinh tọa, khỏe thận. Mỗi ngày lại được 50-100 lại, quý vị sẽ tiết kiệm tiền không cần phải đi bác sĩ đâu nếu lại thường xuyên. Và tôi khuyên là ai đó đọc kinh thì đừng nên lại, đang lúc đọc đừng có lại, để tập trung. Vì kinh đó, nó giống như một tác phẩm văn học, có chủ đề chính, có các chủ đề phụ. Trong mỗi một phẩm kinh thì nó có những cái chủ đề phụ và có nhiều cái nội dung. Nếu chúng ta đọc một chữ là một lại đó thì mình không nhớ đến nội dung, và nó thiên về tín ngưỡng. Thì thiên tín ngưỡng thì chúng ta lấy những danh nghi thức như là Lưu Hoàng Sám, Từ Bi Thủy Sám, rồi Mục Liên Sám Pháp, Pháp Hoa Sám Pháp, hay là Ngũ Bách Danh, Tam Thiên Phật, Dạng Phật, để tập trung bốn nội dung mà giá trị của sự lệ lạc mang lại. Ý của tôi là như thế. chứ không có nói là kinh Pháp Hoa là kinh không phải Phật nói, không phải vậy. Đừng nên ngộ nhận. Lời khuyên thứ hai của tôi đó là trước khi đọc các kinh Đại Thừa lớn như kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bát Nhã, kinh Đại Bảo Tích, kinh Đại Niết Bàn, thì nên đọc các bài kinh thấp căn bản để có nền tảng, bao gồm mà các kinh Pali, rồi các kinh A Hàm. Rồi trong các kinh Đại Thừa thì đầu tiên chúng ta phải đọc những cái kinh vừa dạy về nhân bản, rồi sau đó đó rồi mới nâng cao lên. Vì kinh Pháp Hoa và nhiều kinh Đại Thừa mà tôi vừa liệt dẫn đó, trong các chương trình Phật học tại các trường ở nước ngoài, dạy cho sinh viên thạc sĩ năm thứ hai và tiến sĩ năm thứ nhất, nhưng mà tại Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên đó, thì áp dụng các kinh này cho Phật tử dở lòng, thì tôi tin rằng là những người Phật tử như thế đọc vô không hiểu gì hết á, vì có nền tảng đâu. Có giống như là chưa cộng trường nhân chia được mà đi thẳng vào ma trận toán học ở đại học và thạc sĩ thì làm sao hiểu, chưa học hình học mặt phẳng mà đi vào hình học không gian làm sao hiểu, không có cái nền ở bên dưới mà lên đến 110 tầng thì không thể nào vững được. Phải học nền tảng. Thì thông qua lời kêu gọi đó đó, tôi đã gián tiếp nói rằng là nhiều pháp môn được các tổ truyền bá đó, theo tôi đó là không sâu sắc bằng Đức Phật, vì nó hụt cái chân, hụt cái nền. Từ đó đó, đi theo pháp môn nhiều khi là 10 năm, 20 năm mà nhiều người không hiểu gì hết á. Đọc một bài kinh mà nó ngoài cái tầm hiểu biết của mình, làm sao hiểu. Tôi dạy triết học Phật giáo cấp cử nhân, cấp thạc sĩ, và sắp tới là đào tạo luôn cấp tiến sĩ. Nhiều thầy, nhiều sư cô tâm sự với tôi đó, đến giờ học của tôi đó là các vị nhức đầu. Bởi vì á, cái lượng thông tin Phật học nó quá lớn, và ngôn ngữ thuật ngữ Phật học quá nhiều, lý luận logic á quá đậm đặc, cho nên nghe rất là nhức đầu nếu không quen. Thì tôi khuyên đó là gì, chịu khó nghe lại lần thứ hai, lần thứ ba, rồi từ từ quen à. Các Phật tử mà thiên về cảm xúc hay là bình dân đó, nghe bài giảng của tôi là ngủ hết, bởi vì không có chất khôi hài, rồi không tạo những cái yếu tố tiếu lâm, cho nên ta nghe ta chán. Nhưng mà khi nghe lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu rồi bắt đầu nó làm quen thì nó không còn là vấn đề nữa. Huống hồ là Phật tử tại gia. Cho nên đó, phải học từ thấp đến cao. Ở Việt Nam đó thì có sơ đẳng Phật học 2 năm, trung cấp Phật học 4 năm, cao đẳng Phật học 3 năm, cử nhân Phật học 4 năm, thạc sĩ Phật học 2 đến 3 năm, tiến sĩ Phật học là 3 đến 5 năm. Kinh Pháp Hoa là dành cho thạc sĩ năm 2 và tiến sĩ năm 1. Mà bây giờ mình mới vào chùa có ngày thứ nhất, ngày thứ hai đọc thì sao hiểu. Đó là lý do tôi khuyên đó là phải đi từ thấp đến cao thế thôi. Chứ tôi không có phủ định cái chuyện lễ lại Phật, và cũng không phủ định cái chuyện đó, đọc kinh. Khi đọc kinh đó, quý vị đừng bận tâm là kinh này do Phật nói hay kinh này không Phật nói, mà mình phải tìm ra trong nội dung đó kinh nói dạy mình cái gì, học được cái gì, lệ lạc được cái gì ở trong các bài kinh mà mình đọc. Đó mới là chuyện quan trọng. Kinh á, thì có lớp hai lớp ý nghĩa. Lớp nghĩa đen là dành cho giới bình dân, lớp nghĩa biểu tượng và triết lý dành cho giới trí thức, là những người đó có trình độ từ lớp 9 trở lên, và nhất là cử nhân trở lên á, thì tôi khuyên là đừng nên dừng lại ở lớp nghĩa đen không, mà phải nhấn mạnh đến lớp biểu tượng và triết lý để nâng trình độ tu học của mình lên cao. Tín ngưỡng là con đường ngắn nhất đi vào đạo, nhưng mà nó là cái con đường trở ngại làm chúng ta không phát triển được chiều sâu và chiều cao. Nếu chỉ dừng lại tín ngưỡng, đường đi vào đạo thì rất là dễ, chỉ cần niềm tin là ta vào thôi. Tôn giáo nào cũng đi vào đạo bằng niềm tin hết á, thậm chí là cuồng tín và mê tín, còn đạo Phật là chánh tín. Nhưng mà muốn nâng cao trình độ á, thì phải vượt qua tín ngưỡng. đầu tư vào trí tuệ. Đó là điều mà các Phật tử cần phải lưu tâm. Cho nên mỗi ngày quý vị nên dành khoảng 15 phút lại 50 lại, rồi 20 phút hoặc đọc kinh hoặc tụng kinh để hiểu chân lý Phật. Cần phải đọc và nghe kinh Phật trực tiếp, sau đó mới nghe các bài giảng. Còn nếu ai đó mà không chịu đọc kinh, không nghe kinh lời Phật nói mà nghe các bài giảng, thì quý vị sẽ không biết là đâu là bài giảng đúng, đâu là bài giảng sai, đâu là bài giảng sâu, đâu là bài giảng cạn. Ai giảng cái gì, nói cái gì mình cũng nghe hết, giảng sai cũng làm theo, là thôi thua rồi. Đó là điều mà tôi cũng muốn, lẽ ra không nói vấn đề tế vị này. Giống như là các giảng viên hay giáo viên, có người chỉ dạy mẫu giáo, có người dạy cấp 1, có người dạy cấp 2, có người dạy cấp 3, có người dạy đại học. Không thể đánh đồng á, các loại thầy cô giáo là giống nhau hết. Các Phật tử đâu biết là thầy nào dạy Phật học á là dành cho đối tượng nào. Phật giáo mình nó có cái dở là gì? Chưa đưa ra cái quy chuẩn ở điều kiện nào thì được giảng dạy. Cho nên á là có nhiều người chưa từng trải qua trường lớp Phật học nào hết cũng ra đi giảng dạy. Thì làm sao mà đảm bảo được cái việc mà giảng đúng, như vậy đúng. Dĩ nhiên là cũng có một thiểu số ngoại lệ là không trải qua trường lớp Phật học, tự học vẫn giỏi, cái đó mình không phủ định. Còn trong các lĩnh vực ngành nghề ở phương Tây nha, nếu anh chị không có bằng cấp về lĩnh vực đó mà tự làm nghề đó là phạm pháp, mà đi khám điều trị bệnh là phạm pháp, có thể bị bắt bỏ tù à. Nhưng mà Phật giáo chúng ta quá dễ, nhiều người chẳng có trải qua trường lớp Phật học nào hết cũng giảng đại, mà giảng thì đại đa số là giảng bậy, có học đâu biết. Đó là cái dở về quản trị Phật giáo. Mà tôi nghĩ rằng là trong tương lai đó, giáo hội Phật giáo phải điều chỉnh kịp thời để cho các Phật tử nghe giảng đó là hiểu thấu đáo từ những lời giảng đúng của tăng ni. Còn ai giảng sai đó thì phải bị chế tài, phải có một cái ban chuyên quản lý về vấn đề chế tài những người giảng sai, truyền bá sai, nhất là mê tín dị đoan, để cho các Phật tử không bị thiệt thòi. Thì tôi nói rộng hơn chút xíu để quý vị hiểu và cảm thông. Nhưng thôi là ngộ nhận nói là thầy Nhật Từ là cấm không cho lại, không cho lại kinh. Lại thì tách ra các nghi thức sám pháp, còn đọc thì mở trí tuệ. Hai cái này nó bổ sung cho nhau nha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin bạch thầy con và con thân. Đúng cũng giống như thầy nói, khi con vào đạo thì bằng con đường mê tín. Chúng cũng may nhờ những bài kinh sách kinh của thầy, từ ngày con được thỉnh cuốn kinh tiếp tục hàng ngày cũng thật cho người tại gia sáu ra bài kinh. Từ ngày đó bây giờ đến nhà con liên tục những bài kinh của thầy, và con cũng thức ngủ cho đến chút nhiều. Cho điều đó con cảm ơn thầy nhiều. Thì cái tụng kinh hàng hôm nay đến đây thì con có hai câu hỏi muốn gửi tới thầy, nhờ thầy giúp. Thì cái phần tụng kinh hàng này, trong cái phần có lời nguyện cuối, thì cái phần chúng con phát nguyện tạo thêm công đức, giúp hết lỗi lầm, khuấy sạch não phiền, trau dồi tuệ giác, học theo tung đạo, tu hành biết thừa, tinh tấn sớm trưa, cầu thành Phật đạo. Thì trong phần này có cụm từ tu hạnh nhất thừa, phần này con còn vướng, chưa thông suốt được. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, thì hôm qua giờ vào Bồ Đề Đạo Tràng, thì con để ý con thấy ở chùa Việt Nam thì cái bánh tre chánh pháp là 8 căm, ở đây thì con thấy là 12 căm. Thì vui lòng thầy giải thích sự khác nhau giữa hai cái bánh tre chánh pháp.
Trong bài nguyện cuối đó, nghi thức kinh Phật cho người bắt đầu đó, có bốn chữ là tu hạnh nhất thừa. Nó đủ là tu theo phương pháp nhất Phật thừa. Nhất Phật thừa là khái niệm Phật học trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chỉ cho con đường tâm linh mà tăng ni Phật tử đó từ lúc khởi tu cho đến lúc đạt được á, là phải là trí tuệ Phật để thành Phật. Thừa là chiếc xe Phật, thừa là chiếc xe Phật là khái niệm để chỉ cho việc trở thành Phật ở trong tương lai. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa cho rằng đó, cấp bậc thánh nhân đó chia làm ba. 30% đầu á là thánh A La Hán, 30% kế đó là Bồ Tát, gồm có 50 cấp bậc, và 40% còn lại đó là trở thành Phật. Như vậy A La Hán không phải là quả vị tu chứng cuối cùng. Sau khi chứng đắc A La Hán rồi phải tiếp tục tu để trở thành Bồ Tát, rồi trải qua 50 gọi là từng cấp tâm linh mới có thể trở thành Phật. Nhưng Phật thừa đó là kêu gọi chúng ta không dừng lại ở các thành quả chứng đắc chưa phải là Phật quả, tức là hướng đến trở thành Phật thì thôi. Và đây là học thuyết đề cao trí tuệ. Thay vì phần lớn người tại gia đó làm một việc gì đó là cầu phúc báo cho mình, cho người thân, chúng ta không quan tâm đến giác ngộ và giải thoát. Nhất Phật thừa là trạng thái tuệ giác cao nhất mà người tu học Phật cần đạt được. Cho nên là tôi thường khuyên các quý Phật tử là gì? Vượt qua tín ngưỡng, cái cánh cửa ban đầu để đi vào đạo thôi, rồi phải tu tập Phật pháp ngày càng cao để tăng trưởng trí tuệ. Và theo tôi đó, cho đến lúc nào mà các Phật tử đều hiểu Phật đến nơi tính chốn đó thì Phật giáo mới thịnh hành được. Phải có nhiều cư sĩ Phật tử thuyết giảng được, chia sẻ Phật pháp cho những người bạn đồng tu đi sau mình thì Phật giáo mới thịnh hành được. Còn nếu như Phật pháp chỉ có tăng ni thuyết giảng và làm đạo không đó, thì Phật giáo không thể truyền bá rộng được. Vì số lượng tăng ni hiện nay tại trong nước Việt Nam có 44.000 trên tổng số 93 triệu dân thì làm sao mà truyền đạo hết được. Do đó các quý Phật tử phải cam kết nâng trình độ Phật học của mình ngày càng cao hơn. Đó là lý do mà trong 13 ngày hành trình hành hương đó, tôi cố gắng giải thích Đức Phật dưới góc độ lịch sử, chân lý Phật dưới góc độ lịch sử, bỏ qua hết tất cả những cái dây chùm rễ bám lên trên thân cây đạo Phật suốt 26 thế kỷ qua. Và những điều đó đôi lúc nó khó nghe vì nó ngược lại với những gì mà mình đã được các thầy của mình giảng dạy từ trước đến giờ ở chỗ này hay ở chỗ khác. Tôi không muốn so sánh tôi với các vị thầy khác, vì như thế nó dẫn đến sự đụng chạm. Tôi chỉ mong quý vị đó khi nghe hãy đối chiếu đánh giá bằng lý trí, và cái nào thấy thích hợp thì mình làm theo. Và những gì tôi nói là dựa vào kinh điển, chứ tôi không nói bằng cái tư biện. Và đừng so sánh tôi với tổ A, tổ B, tổ C, vì điều đó là nó không cần thiết và nó không phù hợp. Hãy lấy Đức Phật làm nền tảng. Đức Phật dạy nhất Phật thừa, tức là dạy Phật tử tu để đạt được trí tuệ cao như Phật, chứ không phải dừng lại ở tín ngưỡng đâu. Niềm tin đó là nền tảng ban đầu thôi, chứ không phải là cái yếu tố cốt lõi của đạo Phật. Chúng ta phải nhớ điều đó nha. Vì câu hỏi thứ hai đó là về bánh xe Pháp Luân. Thì có 3 phong cách. Phong cách chuẩn nhất á là bánh xe tròn gồm có 8 căm. Mỗi một cây căm á là tượng trưng cho một phương diện chân chánh. 8 căm đó tức là bát chánh đạo. Về trí tuệ thì gồm có chánh tri kiến và chánh tư duy. Về đạo đức thì gồm có lời nói chân chính, nghề nghiệp chân chính, hành vi chân chính, nỗ lực chân chính. Và về thiền định thì gồm có chánh niệm và chánh định. Như vậy khi làm bánh xe Pháp Luân, tức là bánh xe chân lý đó, với 8 căm á sẽ làm cho chúng ta nhớ đến bát chánh đạo, còn gọi là trung đạo, nơi mà Đức Phật đã phát hiện và tu tại cội bồ đề này, nhờ đó thành Phật. Và suốt 45 năm đó, Ngài truyền bá con đường đó rất là dứt khoát. rất thống nhất. Thực tế là không có 84.000 pháp môn, chỉ có một pháp môn duy nhất đó là Bát Chánh Đạo thôi. Phong cách thứ hai là của Đại Đế Asoka, làm 24 câm, lấy từ con số 8, đó là 8 chánh đạo đó. Thì trong kinh Chuyển Pháp Luân, được trích lại trong quyển Kinh Phật Cho Người Tại Gia đó, thì việc chia sẻ chân lý Phật đó, nó gồm có 3 phương diện: thị chuyển, chứng chuyển và khuyến chuyển. Chuyển đây là lăn bánh xe, chứ thị đó là trình bày. Lăn bánh xe chánh pháp bằng cách trình bày tứ thánh đế. Chứng chuyển là lăn bánh xe chánh pháp bằng cách thực tập để đạt được. Khuyến chuyển là lăn bánh xe chánh pháp bằng cách là khích lệ mọi người cùng làm. Thì ba phương diện đó nhân với con số 8 thì tạo ra con số 24. Cho nên đó, Đại Đế Asoka đó hiểu rất sâu về Phật pháp, xác lệnh làm bánh xe pháp luân với 24 câm, nói rõ cái tinh thần nhập thế, chia sẻ chân lý như là bánh xe, mà bánh xe là chạy, lăn, đi nhanh, phổ biến rộng. Khoảng mấy thập niên trở lại đây á, ở trong nước Việt Nam thì từ năm 1964 đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất á, là bến xe pháp luân gồm 12 câm. Và tại đây tôi rất ngạc nhiên, cộng đồng Tây Tạng cúng cái phần này, cái này không phải là của Bồ Đề Đạo Tràng nhé. Cộng đồng Tây Tạng cúng cái bàn thờ này và làm bến xe pháp luân á, 12 câm. Hiểu sai ý nghĩa pháp luân, vì pháp luân á hoặc là 8 câm hoặc là 24 câm chứ không có 12 câm. 12 câm là tượng trưng cho thập vị nhân duyên, tức là mắc xích sự sống luân hồi trải qua 3 thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai, bao gồm vô minh, hành, thức, danh sắc, lục dập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh và lão tử. Nói về tiến trình tái sinh của con người và các loài động vật, không có điểm bắt đầu và không có sự kết thúc. Nếu ai còn tính dục thì người đó tiếp tục còn tái sinh do tính dục chi phối. Và học thuyết này đó, như hôm qua chúng ta đã được giải thích, ở tại địa điểm mà tuần lễ thứ tư Đức Phật hình thành ra học thuyết thế giới quan về con người đó, thì 12 mắt xích sẽ sống. Về vũ trụ đó thì cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không. Đó là cách giải thích về nguồn gốc ra đời của con người và vạn vật, không lệ thuộc vào Thượng Đế hay là duy vật hay là duy tâm. 12 mắt xích sự sống không thể tượng trưng cho bánh xe pháp luân được, nó là bánh xe luân hồi. Tôi họp với rất nhiều hòa thượng tại Việt Nam trong giai đoạn khó khăn nhất của lịch sử học gia giáo, vì lúc đó các trường lớp Phật học bị đóng cửa bởi chính sách sai lầm của nhà nước Việt Nam. Thì Hòa Thượng Thích Minh Hành á, nguyên là trụ trì chùa Ấn Quang, là thầy dạy học tôi về môn đạo đức học Phật giáo. Thì năm 88 á, tôi nhớ hòa, xin lỗi, năm 86 tôi nhớ Hòa Thượng có nói tôi đến 3 lần mà bây giờ tôi không thể nào quên được. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất làm biểu tượng của giáo hội bằng á, bánh xe 12 câm là bánh xe luân hồi, cho nên giáo hội này gốc đầu lên không nổi. Mới thành lập vài năm là bị phân hóa nội bộ, sau đó đó ra nước ngoài đó tiếp tục bị phân hóa. Mặc dù là nhân danh là giáo hội thống nhất, giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là phân hóa nhiều nhất trong lịch sử của Phật giáo Việt Nam, là vì lấy biểu tượng luân hồi, 12 câm là luân hồi chứ không phải là pháp luân. Hòa Thượng Minh Thành nói như thế, tôi rất là tâm đắc với nhận xét đó. Do đó đó, khi quý vị làm các biểu tượng Phật giáo thì mình phải hiểu đến đây đến chốn. Hình ảnh nào thì có biểu tượng đó. Chứ mình không thể tự đặt ra cái biểu tượng mới của mình, lấy 12 câm mà mình nói là bánh xe chân lý được. 12 câm là luân hồi. Do nghiệp tham ái, sân hận si mê và cố chấp á, dẫn dắt. Còn pháp luân phải là 8 câm hoặc là 24 câm. Nếu muốn làm đầy đủ như là trong kinh Chuyển Pháp Luân thì quý vị bắt trước Đại Đế Asoka 24 câm. Còn bằng không á, đơn giản nhất á, là 8 câm để tượng trưng cho Bát Chánh Đạo. Thì tôi hy vọng là các Phật tử hiểu rõ về ý nghĩa của bánh xe chân lý, để chúng ta thấy rất rõ vai trò của Bát Chánh Đạo. Đường Đức Phật nói đó là vô tiền khoáng hậu. Quý vị có thể áp dụng Bát Chánh Đạo để giải quyết các vấn nạn chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, tôn giáo và tất tần tật mọi thứ trên đời, ở phạm vi quốc tế, quốc gia, gia đình và cá nhân. Nếu có bất cứ một vấn nạn nào mà quý vị áp dụng Bát Chánh Đạo không giải quyết được, quý vị có thể kiện tụng tôi ra tòa án quốc tế. Cái gì tôi cũng chịu hết. Và trước khi tôi chịu thua quý vị đó, thì tôi sẽ chứng minh cho quý vị là do vì mình chưa ứng dụng đúng thôi. Chứ còn áp dụng đúng là vấn nạn nào cũng được kết thúc từ Bát Chánh Đạo. Mời câu hỏi khác.
Con là đệ tử mới vừa được quy y với Phật. Con xin thầy hướng dẫn cho con. Là đệ tử mới vào học Phật đó, thì chúng con phải học cái gì, rồi phương pháp học, rồi chúng con thực hành là phương pháp thực hành, và chúng con thực hành những gì. Câu hỏi thứ hai là con muốn giảm được tham sân si trong cái kiếp này, thì nhờ thầy sư phụ chỉ cho con cái phương pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nói là mới vào đạo mà câu hỏi nào cũng khó. Về câu hỏi 1 đó, Phật tử tại gia mới vào đạo là nên tu học những gì? Quý vị nên lưu ý một số điều như sau. Về đạo đức học đó, quý vị nên nhớ bài kệ Pháp Cú 183: từ bỏ tất cả những điều phạm pháp xấu ác, tình nguyện làm tất cả các việc thiện, gồm Phật sự, thiện sự và nhân đạo, và luôn luôn giữ tâm trong sáng, chân thật, cao thượng, vô ngã, vị tha và thanh tịnh. Đó là cốt lõi đạo đức học mà người Phật tử phải hành trì. Về phương diện nhận thức đó, thì các quý Phật tử cần phải nhớ đó, đạo Phật gồm có 6 phương diện. Thế giới quan đó, là không có điểm bắt đầu, phủ định duy thần, duy vật và duy tâm. Chủ trương cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không. Về nhân sinh quan đó, thì Đức Phật chủ trương con người là quan trọng hơn hết. Con người là chủ nhân ông của con người, làm vai trò đạo diễn, viết kịch bản và diễn viên chính. Cho nên hạnh phúc khổ đau không đổ lỗi cho quá khứ, không đổ lỗi cho thần linh, số phận, ngẫu nhiên, may rủi, mà phải quy trách nhiệm về cái nhận thức, quyết định và hành vi của chúng ta. Về xã hội đó, thì người Phật tử phải chủ trương công bằng, dân chủ, bình đẳng, công lý, không phân biệt đối xử. Về tu tập đó, thì các quý Phật tử đó phải dành thời gian tối thiểu 30 phút mỗi ngày để cân bằng giữa vật chất và tinh thần. Về phương diện này là Phật tử tại gia là thiếu sót rất lớn. Có nhiều người một năm đi chùa 1-2 lần thôi. Còn các kinh căn bản đó, thì các Phật tử tại gia nên đọc đó, một trong các nghi thức sau đây hoặc bao gồm hết tất cả càng tốt. Nghi thức Làng Mai Đại Toàn do Thiền Sư Nhất Hạnh biên soạn, chứa đựng khoảng 24 kinh nền tảng nhất của Phật giáo Nguyên Thủy và một vài bài kinh Đại Thừa. Hoặc là quý vị chọn quyển nghi thức kinh tụng hàng ngày do tôi biên soạn giảng hành lần đầu vào năm 1994, gồm có 49 bài kinh từ nguyên thủy đến đại thừa, từ thấp đến cao, và tất cả các phương diện mà tôi nêu trên đó đều có đủ trong các bài kinh này. Hoặc là quyển Kinh Phật cho người tại gia do tôi phiên dịch và ấn hành năm 2013, gồm 64 bài kinh, bao gồm đạo đức, tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, triết lý, thiền học, tịnh độ và phương pháp vượt qua khổ đau. Và rút gọn lại đó là Kinh Phật cho người bắt đầu, tức là tuyển lại 10 bài trong số 64 bài của Kinh Phật tại gia. Nếu không có thời gian đó thì đọc chừng ấy các bài kinh, mỗi ngày đọc 15 đến 30 phút, ngày hôm sau đọc tiếp. Đừng đọc một bài kinh. Tu tập Phật á, đừng nên theo phương pháp gạo lứt bú mè, tức là suốt một kiếp người chỉ ăn một món á, không được đâu. Chúng ta phải xem á, mình đang bị bệnh gì về tâm lý, thái độ, thói quen, hành xử và khổ đau, thì phải chọn các bài kinh thích hợp để tụng và áp dụng để mà vượt qua, thì mới có kết quả. Người nào có tâm sân hận nhiều, hận thù nhiều, quan trái nhiều, thù dai, thù dài, thù dở, giận dai, giận dài, giận dở, thì mỗi ngày phải đọc bài kinh từ bi để mà phá vỡ và vượt qua. Ngoài việc đọc tụng kinh á, thì các Phật tử nên dành tối thiểu 8 phút ngồi thiền. Kỹ năng ngồi rất đơn giản, gồm có thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ còn gọi là thiền định, vì mục đích của nó là để đạt được định. Quý vị có thể chọn một trong 40 đề mục để gỡ tâm mình, cột tâm mình vào đề mục đó, và tâm đó, đồng lúc đó nó không du lịch chỗ khác, tách rời khỏi thân. Cái đó giúp cho vị đạt được chánh niệm và tỉnh thức. Thì trong thời gian ngồi thiền như vậy đó, tâm được bình an, tất cả các căng thẳng được rũ bỏ, bởi vì tái tạo nguồn năng lượng mới. Thiền quán còn gọi là thiền tuệ hay là thiền minh sát, Vipassana, có chức năng giúp cho chúng ta mở được trí tuệ. Và có 4 đối tượng tu tập chính: quán thân thể là tổ hợp bất tịnh, chết trải qua 10 giai đoạn tử thi để nhòm gớm và không biến cơ thể này làm thượng đế, không hưởng thụ tính dục quá mức trên cơ thể, dùng cơ thể là một chiếc xe để phục vụ cho chúng ta hướng đến lý tưởng sống cao quý và hạnh phúc, và quán và làm chủ cảm xúc để vượt qua cảm xúc sầu bi, u não và chấp trước, để quán và làm chủ tâm để vượt qua các cái tố chất tiêu cực của tâm như là tham, sân, si, cố chấp, và quán và làm chủ được các ý niệm trong tâm để khép lại quá khứ và không có rượt đuổi tương lai, trải nghiệm hạnh phúc hiện tiền bây giờ và tại đây. Mỗi ngày quý vị đó nên dành thời gian 8 phút tối thiểu đến 15 phút. Không cần thiết phải ngồi xếp bằng. Nếu quý vị bị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, tê nhức mỏi, quý vị có thể ngồi trên gối, ngả lưng ra vào cái tựa ghế để thoải mái. Mục đích của ngồi thiền là để đạt được trí tuệ, chứ không phải là quan trọng cái chỗ ngồi hay là tư thế ngồi. Quý vị chỉ cần là hít thở thật là sâu, nhẹ nhàng, thư thái, đều đặn. Và khi hít thở đó thì quý vị liên tưởng là gì? An lạc, hạnh phúc, bình an. Mọi việc là chuyện nhỏ, tôi đủ sức giải quyết, tôi rất thoải mái, tôi ngủ ngon giấc, tôi sống hạnh phúc, tôi vượt qua tất cả các trở ngại trong đời. Khi thở ra thì quý vị liên tưởng nỗi khổ, niềm đau, sầu bi, u não, chú duyên, thử thách sẽ được vượt qua. Quý vị sẽ tăng trưởng được gọi là thói quen tích cực, nhận thức tích cực, động cơ tích cực để thành công và hạnh phúc trong đời. Rồi á, mấy phút cuối là quý vị tập trung xả niệm, buông hết mọi ý niệm, giữ tâm trong trạng thái chân không, không chấp vào quá khứ, hiện tại, vị lai, buông hết tất cả mọi thứ trên đời để tâm thư thái thôi. Thì bằng cách đó quý vị sẽ tái phục hồi năng lượng tâm và mở tự giác rất là dễ. Cố gắng dầu tu theo pháp môn nào, mỗi ngày phải có 8 đến 15 phút ngồi thiền. ngồi trên ghế chứ không cần ngồi dưới đất, thì quý vị sẽ thấy rất là khác biệt. Còn về tín ngưỡng đó, thì mỗi người trong nhà nên có hai bàn thờ ông bà tổ tiên để uống nước nhớ nguồn, bày tỏ lòng hiếu kính, soi sáng cho con cháu lòng hiếu thảo, và bàn thờ Phật để tĩnh tâm và tu tập mỗi ngày. Về phương diện này thì các Phật tử nên bắt chước tín đồ Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Bà La Môn giáo, Kỳ Na giáo và đạo Sikh. Người ta đều tu tập mỗi ngày, dầu lỡ nhà. Còn đang khi Phật tử đó nha, một năm đến chùa không được mấy lần, không thấm tương trao, cho nên mê tín như vậy. Tăng ni giảng mình có nghe đâu biết. Nên là phải đổi thói quen. Và tôi mơ ước đến một lúc nào đó đó, bằng chính sách quản trị tốt của Phật giáo, trong mỗi gia đình nếu có 10 thành viên thì có 10 quyển kinh, có 20 thành viên thì mỗi thành viên phải có một quyển kinh. Còn chọn quyển nào để làm tiêu biểu cho Phật tử tại gia đó là do quyết định của giáo hội. Còn trong lúc mà chưa có cái quyết định của giáo hội về một cái quyển kinh thống nhất, thì tôi khuyên quý vị nên chọn một trong những nghi thức mà tôi đề xuất hồi nãy đó, và bao gồm cả những thứ đó, thì quý vị sẽ hiểu đạo Phật bao quát hơn, rộng mở hơn, hệ thống hơn, toàn diện hơn, và thực tập có lệ lạc hơn. Thì đó là những cái căn bản. Những cái căn bản này quý vị có thể làm trọn một kiếp người vẫn chưa hết được, vẫn chưa hoàn tất được đâu. Thì tất cả người tôi mỗi ngày cũng phải làm tiếp tục những việc đó, vì tu tập là một quá trình lâu dài. Để vượt qua tham sân si đó, thì đó là một quá trình lâu dài. Thời gian ngắn thì không giải thích hết được, tôi chỉ xin tóm tắt như thế này. Để vượt qua cơn nóng giận đó, quý vị chịu khó vào Google gõ Thích Nhật Từ và đánh ngang cái chữ sân hận hay là giận dữ, thì nó có khoảng 20 bài. Rồi tương tự đó, về tham đó, thì quý vị gõ Thích Nhật Từ gạch ngang tham sẽ có mấy bài. Rồi Thích Nhật Từ gạch ngang mê tín hay là si mê hay là vô minh đó, sẽ có đến mười mấy bài. Thì quý vị sẽ hiểu rộng sâu và áp dụng từng phương pháp một để vượt qua. Còn cái căn bản đơn giản nhất á, để vượt qua tâm tham á, là duy trì sự chân thật. Cái gì không cho thì không được lấy. Tôn trọng sở hữu pháp của người khác. Tu hạnh bố thí, chia sẻ, buông xả, thì chúng ta sẽ nhanh chóng vượt qua tâm tham. Thực tập tâm từ bi, rồi tha thứ, bao dung, nỗ lực tháo mở, thông cảm, không chấp dứt. Rồi lúc là đang giận á, thì đừng có nói, đừng làm, hãy hít thở thôi, thì quý vị sẽ vượt qua được tâm sân. Rồi đồng thời phải nói không với các phim bạo lực, rồi các trò chơi bạo lực, các câu chuyện bạo lực, để ngưng tiếp nạp, tức là các hạt giống sân vào trong tâm của mình. Để vượt qua sự si mê đó, thì quý vị phải đọc kinh Phật nhiều, phải đọc sách khoa học nhiều, rồi hiểu nhân quả, tin có kiếp sau, tin chuyển nghiệp, tin tiềm năng trở thành hiện thực. Rồi cái gì không hiểu thì hỏi, chứ không có đấu mùi đấu mò. Không có tin theo cái màu nhiệm ngoài nhân quả, thì quý vị sẽ vẫy tay chào với tâm si mê. Tuyệt đối không thờ Thượng Đế và các thần linh trong nhà, vì Thượng Đế và thần linh không có thật. Tất cả đều phải theo sự chiêu phóng của luật nhân quả, cho nên không có cầu ban phước ngăn quả từ các thần linh nữa. Ai còn thờ thần tài táo thổ địa táo quân cửu thi quyền nữ mẹ sanh huệ độ quan thánh đế quân trong nhà của mình đó là còn si mê. Bây giờ gỡ hết các tượng đó vào chùa để chùa giải quyết, thì quý vị vẫy tay chào với si mê. Hãy nói không với việc đến thầy bói, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy đồng móng, thầy bắt ma, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm. Quý vị sẽ thoát khỏi si mê, vì đến đó người ta hù dọa mình. Không cúng sao, không đốt giấy vàng mã, không tin ở dưới lòng đất đó, có âm phủ, có sự sống của con người, là quý vị hết vô minh. Giải quyết các vấn đề theo luật nhân quả và tứ thánh đế để mở được trí tuệ là hết vô minh. Thì đó là trả lời vắn tắt làm thế nào để hết được tham sân và si. Còn hiểu rộng và sâu thì quý vị chịu khó nghe lại vài chục bài giảng của tôi và nhiều phương diện chuyên sâu để hiểu rộng thêm. Mời câu hỏi khác.
Câu hỏi thứ nhất là liên quan đến trong kinh Phật thì có nói là mọi thứ là vô ngã. Thế thì nếu mà luân hồi đó thì cái gì đi luân hồi? Tại vì là đã là vô ngã thì mà lại còn theo luân hồi nữa thì như thế thì có cái gì đó hơi mâu thuẫn. Thế và nếu mà luân hồi trở lại rồi đó thì cái tàng thức đó nó có còn giống như trước đây nữa không? Còn mọi thứ còn giống trước đây nữa không? Thì xin thầy giải thích giúp cho con câu hỏi thứ nhất. Một câu hỏi thứ hai là trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì được kết tập sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 300 năm. Thế thì như thế thì ngài A Nan lúc đó là chưa có chứng cái A La Hán thì làm sao có thể biết được là, tại vì kính dành cho những đối tượng cao cấp như là các vị rất là cao thì mới hiểu được, mà những nghĩa lý đó thì lúc đó thì ngài A Nan chưa có chứng thì làm sao ngài có thể biết để mà kết tập lại như thế được thầy ạ? Xin cảm ơn thầy.
Atta đó trong Pali đó là ngã, hiểu đông nào là cái tôi với hình thức là nhân xưng ngôi một, tôi, tao, ta, tớ, hay là đang chỉ cho chính mình. Anatta đó thì nó có thêm cái chữ A, đó là tiếp đầu ngữ này đó có nghĩa là ngược lại với cái đi sau đó. Cho nên dịch sát nghĩa đó, Anatta phải là phi ngã chứ không phải là vô ngã. Vô là phú định từ không có. Đang khi đó phi ngã đó thì vẫn thừa nhận là mọi thứ có, nhưng mà cái có của mọi thứ bao gồm con người và các sự vật đó, là mang tính tổ hợp, được hình thành bởi nhiều yếu tố. Nên phi ngã khác hoàn toàn với vô ngã nha. Tôi nói ví dụ như ngã là tôi, tức là một con người ha. Bây giờ chúng ta có tất cả là 106 người trong đoàn hành hương đang ngồi dưới cội bồ đề, thì không thể nói là 106 này là vô ngã, tức là không có 106 người được. 106 người vẫn có, nhưng mà về cấu trúc cơ thể đó thì mỗi người đều được hình thành bởi tinh cha trứng mẹ, rồi á bốn yếu tố đất nước gió lửa tạo thành nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động cấu tạo để giúp từ một cái phôi thai qua năm tháng ngày giờ trở thành một con người một thước mấy cho đến hai thước. Do vì nó được cấu tạo bởi nhiều yếu tố, mà nhỏ hơn nữa Đức Phật nói là các cái đơn vị nhỏ nhất á, bây giờ ta gọi là lượng tử, lớn hơn là nguyên tử, lớn hơn nữa là phân tử, mà giữa chúng á có một khoảng cách, và các nguyên tử, phân tử, lượng tử này là vận động với một tốc độ mà mắt chúng ta nhìn thấy là chóng mặt, phải qua cái kính hiển vi mới thể nhìn thấy được đó. Thì chính vì yếu tố tổ hợp vay mượn nhiều nhân duyên như vậy cho nên gọi đó là phi ngã, chẳng phải là tôi, bởi vì nó được vay mượn mà. Còn đó là không có tôi, không có anh, không có chị, không có bà, có nghĩa là mình phủ định sự hiện hữu của con người và vạn vật. Cái đó đó là đoạn kiến luận, tức là phủ định hết tất tần tật. Người thiển cận dễ rơi vào phủ định. Chứng minh cái có là rất khó, nhưng mà phủ định thì rất là dễ, không cần phải học là phủ định dễ lắm. Kém hiểu biết cực đoan cố chấp chừng nào thì dễ phủ định chừng đó. Nhưng mà chứng minh cái hiện hữu một cái gì đó có giá trị đó thì phải đòi hỏi kiến thức và phương pháp thì mới có thể thuyết phục được người nghe và làm cho người ta chấp nhận tin được. Cho nên tôi mong quý Phật tử nên đổi lại khái niệm vô ngã thành phi ngã. Bài kinh Vô Ngã Tướng tôi dùng khái niệm thông dụng để cho chúng ta dễ hiểu, được trích ở trong được đưa vào trong quyển Kinh Phật Cho Người Tại Gia vị trí thứ hai, mà đến Sa Đát chúng ta sẽ đọc bài kinh đó. Đức Phật dạy cái thức nhận thức như sau: thân thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu vĩnh hằng của tôi. Cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu vĩnh hằng của tôi. Có nghĩa là tôi, anh, chị, ông, bà sử dụng chúng á, trong một thời gian nhất định khi còn sống. Rồi đó, nó sẽ vẫy tay chào vĩnh viễn với chúng ta sau khi chết. Tâm thức là tiếp tục thoát ra khỏi cơ thể, tái sanh vào một người mẹ mới. Rồi 10 tháng sau đó sẽ trở thành một cô cậu bé mới. Cho nên cái đó gọi là phi ngã. Nhưng mà rất tiếc là các dịch giả Trung Quốc đã dịch là vô ngã, cho nên đã làm cho người ta hiểu lầm là đạo Phật á, chủ trương đoạn diệt, chết là hết. Đang khi đạo Phật thừa nhận là nhân quả có thật, nhân quả thì tạo ra luân hồi, luân hồi là có thật, chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời, sau khi chết con người tái sinh. Như vậy cái gì dẫn đến tái sinh trong luân hồi? Tổng thể tâm thức. Tổng thể tâm thức làm công việc đó. Toàn bộ kiến thức văn hóa, phong tục tập quán, kinh nghiệm sống, thói quen sống, hành động sống không mất đi sau khi chết. Chúng được tồn tại dưới dạng thức năng lượng và cùng có mặt với tâm khi mà trứng và tinh trùng gặp nhau trong ngày người nữ có thể thụ thai. Đó là điều mà kinh Trung Bộ Đức Phật đã nói rất rõ. Từ đó đó đạo Phật mới lý giải tại sao mới sinh ra đó, dầu là xung sinh hay là sinh 3, sinh 5, sinh 10, các cháu đó hoặc nam hoặc nữ cá tính là khác nhau, mặc dầu đó về diện mạo là giống nhau đến 90 mấy%, màu da, vóc dáng giống nhau, nhưng mà tính tình không giống nhau. Tại vì biệt nghiệp của những người song sinh này ở cái kiếp trước đó đó là khác nhau. Từ đó đạo Phật mới lý giải có hiện tượng thần đồng và thiên tài mới sinh ra vài năm tuổi, chưa được học, chỉ cần đọc qua, nghe kể qua, nhìn thấy qua, các hạt giống cũ được trỗi dậy, được kích hoạt. Tôi nói ví dụ như những người đã đi Phật tích lần thứ nhất, lần thứ hai, thì khi trở lại đây đó thì mình sẽ thấy nhớ hơn, nghe thuyết minh mình nhìn cái hình mình sẽ biết là cái cảnh này là ở Phật tích nào. Còn người mới đi lần đầu tiên là không nhớ đâu, mặc dầu đến đâu cũng giải thích rất rõ, phải không ạ? Rồi mình có cái chương trình rồi 13 ngày nhưng mà hỏi người ta không nhớ hết được vì mới qua lần đầu thôi. Nhưng mà đến lần thứ hai nhớ hơn chút, đến lần thứ ba nhớ nữa, đến lần thứ tư khó quên, tại vì hạt giống đó được giữ lại trong kho tàng tâm. Kho tàng tâm thì được hỗ trợ bởi bộ não, chứ bộ não không phải là kho tàng. Bộ não chỉ là công cụ để kho tàng tâm nó chứa đựng một cách vô tận tất cả các hạt giống của nhiều kiếp trước. Cho nên á, tâm thức đó là có mặt với chúng sinh trong các kiếp tái sinh, tức là luân hồi. Đạo Phật không thích dùng khái niệm linh hồn, vì linh hồn trong các tôn giáo là gì? Có một cái linh hồn vắt vưởng sau khi chết, chết đó là trở về với cát bụi rồi, còn cái tâm thức là vắt vưởng vĩnh viễn kiếp luôn. Chứ còn tâm thức đó là phải tiếp tục tái sinh. Còn theo Đức Phật á, sau khi chết vài tích tắc thôi, tâm thức có mặt trong bào thai mới. Sau này các tổ Trung Quốc và Tây Tạng đó đưa ra học thuyết bảy tuần thất dựa vào luận câu xá. Luận câu xá thì có mặt đó, khoảng thế kỷ thứ 3, thứ 4 sau Tây Lịch, cái loại sau Đức Phật qua đời. Đó là các học thuyết về sau ta. Cho nên chúng ta nên tin rằng đó, cái được gọi là tôi, anh, chị, ông, bà đó là một tổ hợp bị vô thường chi phối và không có thực thể bất biến ở trong chính đó, để chúng ta không trở thành kẻ nô lệ của thân, và cũng không nên xem thân này đó là kẻ thù của hạnh phúc đến độ phải trừng phạt nó bằng các lối tu ép sát. Đó là hai cực đoan mà Đức Phật ở tại đây đó đã ngộ ra và khuyên chúng ta nên tránh đó. Kinh Diệu Pháp Hoa nói riêng, Kinh Đại Thừa nói chung, ra đời sớm nhất vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, tức 500 năm sau khi Đức Phật qua đời. Thì đó là một cái sự tranh luận lớn giữa hai trường phái Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa. Thì đối với các sinh viên cử nhân Phật học năm thứ tư, rồi thạc sĩ Phật học năm thứ nhất mới bắt đầu học những vấn đề này. Thì lúc đó mình đã hiểu sâu về Phật pháp rồi, là nó không còn những vấn nạn mà không đó nha. Giải thích cho những người mới vào đạo thì người ta sẽ hoang mang, ta không biết là kinh nào Phật nói, kinh nào Phật không nói, tại sao nó có như thế, là phức tạp lắm. Đó là lý do mà tôi thường nói là khi đọc một bản kinh, dù là Nguyên Thủy Đại Thừa, quý vị đừng quan tâm là Phật nói hay không Phật nói, quan tâm là nội dung bài kinh đó dạy cái gì, khi áp dụng chúng ta lợi ích được cái gì, chứ quan tâm đến tính lợi ích, tính triết lý, tính giá trị, còn ai nói không quan trọng nữa. Thì dù là các tổ sau Đức Phật 500 năm nói, nhân danh Đức Phật để nói, thì điều nào hay thì chúng ta cũng phải thực tập thôi. Thậm chí con mình, cháu mình nói những điều hay mà mình chưa biết, mình cũng phải bắt chước mình làm theo thôi. Chiêu hồ là các tổ vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch cho đến thế kỷ thứ hai, thứ ba sau Tây lịch có trí tuệ hơn chúng ta, lòng từ bi lớn hơn chúng ta, làm Phật sự giỏi hơn chúng ta, nói những cái điều rất hay, nhưng mà để cho người chúng chấp nhận, người ta phải nhân danh là Phật nói, để cái hiệu ứng tâm lý nó được cao, cái động cơ là nằm ở chỗ đó. Chứ không phải là các ngài giả dối dựng lên những bài kinh để thế này thế kia. Nhưng một số người không có thiện cảm với kinh điển Đại Thừa thường nói như vậy. Nói đúng hơn đó là các ngài rất khiêm tốn. Thay vì nói đây là tác phẩm của tôi, thì hiến tặng tính tác giả đó cho Đức Phật để mọi người dễ dàng chấp nhận hơn. Tức là hiến tặng tác quyền á. Vì là do các bậc tổ sư nói 500 năm sau khi Đức Phật qua đời cho đến 1000 năm sau, có nhiều bản kinh rất sâu, có nhiều bản kinh dạng vừa, có nhiều bản kinh á, thỉnh thoảng á, bị pha tạp tín ngưỡng phong tục tập quán dân gian và tín ngưỡng các tôn giáo khác, có nghĩa là ngược lại với đạo Phật. Cái đó không thể tránh khỏi. Như vậy đó, phải học Phật đến nơi đến chốn là vậy, học có người hướng dẫn để chúng ta biết là phần nào thêm vào, đó là cái phần á Nguyên Thủy. Chứ không phải hễ cái gì kinh nói là chúng ta tin hết đâu. Cho nó ví dụ như là kinh Du Lan á là do Trung Quốc sáng tác, hoàn toàn không có mặt ở tại Ấn Độ. Mặc dù các tăng ni đều biết hết á, nhưng mà vẫn phải truyền bá kinh Du Lan, bởi vì đó đạo lý chữ hiếu qua hình ảnh của Bồ Tát Mục Kiền Liên không thể dùng thần thông để cứu độ mẹ mình, mà phải nhờ đến trí tuệ Phật và trí tuệ cộng đồng để chuyển hóa cái nghiệp cố chấp bổn sẻn của bà. Cái thông điệp đó là chính ở trong kinh, và thông qua bài kinh đó, ngoài cái việc đề cao tính hiếu mà các bậc thánh đã làm, người thường cần phải làm nhiều hơn, thì nó còn ở chỗ là gì? Cúng dường là tăng đoàn. Thì tăng ni không phải lo về kinh tế, tập trung thời gian cho việc tu học và làm đạo, lại lan cho quần sinh. Tức là sự ra đời của bài kinh Du Lan ở tại Trung Hoa, từ một cái câu chuyện hư cấu không có thật, đã làm cho biết bao nhiêu người nghịch tử trở thành có hiếu, đã làm cho bao nhiêu người Phật tử ngoài cổng chùa trở thành gắn kết với Tam Bảo, phụng sự tăng ni, tu tập có kết quả. Nhưng mà tinh thần á, đạo hiếu ở trong kinh Du Lan là lấy lại từ các bản kinh do Đức Phật nói. Cái đó là điều mà chúng ta nên lưu ý. Còn trên thực tế đó, thì không biết mẹ của Mục Kiền Liên là ai ở tại Ấn Độ, vì sử liệu không có ghi. Và ngài Mục Kiền Liên á, không nổi tiếng về đạo hiếu đâu. Ngài nổi tiếng về thần thông, cho nên các tổ Trung Hoa rất thông minh, mượn cái là yếu tố thần thông của ngài để làm triết lý. Thần thông không vượt qua được nghiệp lực. Nhân quả đã trổ rồi đó, có phép màu cỡ nào đi nữa thì quả vẫn phải chịu thôi. Đó là cái triết lý sâu xa của kinh Du Lan. Cho nên dầu không phải Phật nói, triết lý này cần phải tiếp tục truyền bá truyền thống á, mùa Du Lan tháng 7 âm lịch, cúng dường trai tăng, là rồi hồi hướng công đức cho cha mẹ, làm các việc nghĩa việc thiện, đến chùa tu học là phải làm thôi. Tôi nói rộng thêm để chúng ta hiểu rõ và đừng có bị vướng kẹt rằng là cái này có phải Phật nói hay không. Mời câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch Thượng Tọa Đạo Sư, kính thưa đại chúng, con là Phước Tuệ Phật Tử tại gia, xin nêu một câu hỏi nhờ thầy từ bi diễn giải cho. Trong các cái kinh sách tại Việt Nam á, thường vào mùa Phật đản thì có trình bày cái biểu tượng là Đức Phật lúc mà mới sanh ra thì một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, và có bốn câu kệ, nói bốn câu kệ là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian, sinh lão bệnh tử. Qua biểu tượng này thì xin thầy từ bi giải thích cho con hai cái thắc mắc. Cái thứ nhất là ý nghĩa của biểu tượng này nói lên cái giai đoạn nào trong quá trình tu học của Đức Phật. Cái câu thứ hai là bảy bước chân của Đức Phật nó có liên hệ gì với bảy cái vị trí tại Bồ Đề Đạo Tràng mà ngày hôm qua thầy đã giảng dạy cho chúng con đây. Xin cảm ơn.
Thực tế đó, Đức Phật là người sinh đứng. Lúc Hoàng hậu Ma Gia giơ cánh tay vịnh vào một nhành cây Asoka, sinh đứng á, mặc dù là hiếm nhưng không phải là không có trên cõi đời. Gần đây một cháu bé ở Mỹ đó sinh ra đứng và đi được mấy bước đó. Đó là hiện tượng lạ. Còn phần lớn là sinh nằm. Câu tuyên bố được mô tả trong kinh Trường Bộ là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, vô lượng sinh tử, ư kim tận hỷ. Còn hai câu được cư sĩ đưa ra, hai câu sau đó là nó bị lộn ha. Vô lượng sinh tử, ư kim tận hỷ, tạm dịch là trên trời dưới đất ta là số một trong vô số kiếp, đây là kiếp cuối. Kinh điển Pali và Đại Thừa đều thống nhất mô tả rằng là khi sinh ra đó, Đức Phật đã đi bốn hướng. Có kinh này nói tám hướng, mỗi hướng đi bảy bước. Sau đó đó dừng lại, tay chỏ trời, tay chỉ đất, tuyên bố bốn câu nêu trên. Thực ra đó chỉ là ngôn ngữ biểu tượng. Người Ấn Độ cổ đại và dân hóa Ấn Độ nói chung á, không thích nói hoạch toẹt, thích nói biểu tượng để nó tạo ra tính triết lý. Bên cạnh chùa Thánh Mẫu Ma Gia nơi Đức Phật đản sinh tại Vườn Lâm Tỳ Ni có cái hồ, hồ đó là từ thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch cho đến bây giờ, chỉ trải qua nhiều thời đại thì cái thành hồ người ta sửa tới sửa lui nhiều lần. Sau khi sanh Thái tử Tất Đạt Đa, Hoàng hậu Ma Gia đã tắm con trai của mình ở dưới hồ đó. Mà tắm đây là gì? Rửa máu. Vì bất cứ một đứa con nào được sinh ra do sự cọ sát với bộ phận của người mẹ đều dính máu trên cơ thể. Sau tắm xong rồi đó thì đoàn tùy tùng mới đưa Hoàng hậu Ma Gia đó từ Ca Tỳ La Vệ, xin lỗi, từ Lâm Tỳ Ni về lại Ca Tỳ La Vệ. 7 ngày sau đó thì Hoàng hậu Ma Gia đã qua đời. Người Ấn Độ nói thay vì nói là Thái tử Tất Đạt Đa kém phước mồ côi mẹ từ nhỏ thì người ta đổi lại một cách nói biểu tượng hay hơn. Hoàng hậu Ma Gia đó đã hiến dâng bậc đại vĩ nhân Tất Đạt Đa cho quả địa cầu này, cho nên đó phước đó nó quá lớn, không cần phải sống thêm ngày thứ 8 cũng đã đủ visa nhập cảnh về cõi trời Đao Lệ rồi. Cũng giống như các công dân ưu tú đó mà được là mời làm công dân của Mỹ, mà không cần phải qua diện là tôn giáo, diện hôn nhân, diện là lao động, diện vượt biên, diện HO hay bất cứ một diện này được ưu tiên. Nếu chịu là tới là đóng dấu cả là trở thành công dân ta. Đó là cách đó biểu tượng. Chúng ta thử đặt câu hỏi, tại sao Hoàng hậu Mai Giang qua đời? Đoàn tùy tùng đi đó, dĩ nhiên là cũng có là y sĩ đi theo, nhưng không thể đủ các cái tiện ích y khoa được. Sanh giữa đường và có lẽ là bị mất máu nhiều, người ta thường gọi là xuất huyết sản hậu đấy, thường dẫn đến tình trạng chết ở người mẹ. Đó là sự thật thôi. Nhưng mà thay vì nói là bà bị mất máu nhiều dẫn đến cái chết và thái tử Tất Đạt Đa mồ côi, thì ta nói bà phước lớn quá cho nên giảng sanh về cõi trời để hưởng phước liền, vậy thôi. Đó là nói biểu tượng. Thì tương tự các đệ tử thế hệ sau, bao gồm tăng ni và các Phật tử, thay vì nói đó Đức Phật đó là bậc đại vĩ nhân siêu việt trong tất cả các bậc vĩ nhân, thì ta nói rằng là lúc mới sinh ra là đi được 7 bước, mỗi bước có hoa sen nâng gót. Hoa sen không thể mọc ở trên đất, vườn Lâm Tỳ Ni không có chỗ nào trồng hoa sen vào thời Đức Phật nha, nên nhớ. Hoa sen không thể bỗng dưng mà nó giống như là có phép màu từ dưới đất là nhô lên. Đức Phật á cao 1 thước 9, thì tôi tin là lúc mới sanh Đức Phật phải là 4,5 kg, chứ không có nhỏ giống như tôi đâu. 4,5 kg thì không thể có hoa sen nào mà đỡ được. Cỡ một con cóc mà nằm lên hoa sen phải ngã. Chứ đừng nói là 4,5 kg như Đức Phật Thích Ca. Bảnh trai, đẹp tướng. Cho nên nó là biểu tượng. Hoa sen trong tiếng Sanskrit gọi là Na Lâm. Na Lâm được nền văn hóa Ấn Độ nói chung, tôn giáo nói riêng đó, sánh ví cho trí tuệ. Thay vì đó là mỗi bước chân đi của Đức Phật vào trong cuộc đời đó mang lại trí tuệ, mà việc đó nó xảy ra là từ tuổi 35 trở đi của Thái tử Tất Đạt Đa, tức là sau khi giác ngộ tại gọi Bồ Đề này, cho đến lúc tuổi 80 thì người ta đó gọi là về cái cột mốc tuổi đó ở cái thời điểm mới được sinh ra, thế thôi. Để tạo dựng một hình ảnh cho Đức Phật Thích Ca rất là đặc biệt và ngoại lệ, vì người Ấn Độ á người ta tin vào giai cấp. Nếu Phật Thích Ca xuất thân từ giới cùng nên chưa chắc chân lý Phật được đã được người Ấn Độ tin như thế này đâu. Bỏ người đi tu giác ngộ chân lý như đó không vẫn chưa đủ, phải nói rằng ngày mới sinh ra là đi có hoa sen đỡ gót, có 9 con rồng xuống phun nước để tắm. Làm gì rồng có thật? Rồng là con vật huyền thoại, không có thật. Làm gì có 9 con rồng xuống phun nước biểu tượng hết. Còn con số 7 là con số biểu tượng tượng trưng cho quy luật vũ trụ. Trong thế giới này đã có nhiều thứ nó tình cờ hay là được là thành mà con số 7, giống như 7 nốt nhạc, 7 lộ sắc, 7 ngày đêm, tuần lễ chỉ có 7 ngày chứ không có 8 ngày. Rồi trên cơ thể này nó có 7 cái quyệt, nhất là gọi là 7 luân xa. Vậy chưa? Thì cái đó là chỉ nói về cái sự nhập thế từng bước chân đi của Đức Phật vào trong cuộc đời thôi. Nó tượng trưng số nhiều, số trọn vẹn, tức là ngày nhập thế trọn vẹn. Chứ trên thực tế thì Đức Phật chẳng có đi 4 hướng, mọi hướng 7 bước, chẳng có hoa sen nào đỡ gót hết trơn á. Và Đức Phật cũng chẳng có tuyên bố trên trời dưới đất ta là số 1 trong vô số kiếp, đây là kiếp cuối gì hết á. Đó là đệ tử Ngài nói về sau này để dựng hình ảnh Đức Phật tuyệt vời. Đó là bậc đã giác ngộ, hiện thân xuống cuộc đời đóng vai con người, rồi sau đó trở thành người tu, trở thành bậc giác ngộ để cho mọi người nương theo thôi. Và bằng cách đó đó thì những người sau thời Đức Phật mới dễ dàng chấp nhận được đạo Phật để đi theo. Nó rất là hiệu quả ở tại bối cảnh văn hóa và tôn giáo Ấn Độ. Nhưng mà bây giờ trong cái thời khoa học kỹ thuật, mà nếu như chúng ta tiếp tục mượn các hình ảnh biểu tượng đó để mô tả về đảng sau Đức Phật á, thì phản cảm, người ta không tin. Và trên thực tế Đức Phật có như thế đâu mà tin. Cho nên á, trong mười mấy ngày đi hành hương á, tôi cố gắng giới thiệu bọn Đức Phật lịch sử để chúng ta thấy là Đức Phật cũng sanh ra giống như bao nhiêu người chúng ta, Đức Phật cũng kém may mắn, mồ côi mẹ từ nhỏ. Rồi Đức Phật cũng bị sai lầm trong vấn đề tìm con đường tu từ đạo Sa Môn, sau đó sai lầm 5 năm rưỡi trầu đạo Bà La Môn rồi mới tìm ra chân lý. Đức Phật rất con người. Những gì Đức Phật làm được, Ngài đã truyền dạy chúng ta không giấu nghề, chúng ta cũng có thể làm được. Tiếp cận từ Đức Phật lịch sử đó sẽ làm cho chúng ta có cảm giác là Đức Phật gần gũi với mình hơn, và mình có thể làm được những gì mà Đức Phật đã làm hơn. Còn tiếp cận từ Đức Phật tôn giáo, thiêng liêng, vĩ đại, siêu việt, siêu nhân, nó làm cho chúng ta có cảm giác là gì? Đức Phật là siêu nhân, Đức Phật làm được, còn mình là người phàm, mình làm đâu được. Cho nên chuyện đó để Đức Phật làm, còn chuyện của tôi vẫn sống theo thói quen xấu tệ dở của tôi thôi. Mỗi cái nó có cái hay riêng, nó có cái dở riêng. Và tôi vẫn thích tiếp xúc Đức Phật từ góc độ lịch sử thật. Cho nên tôi thích nó hoạch toẹt ra để mọi người hiểu. Và hãy nên tiếp cận nó dưới góc độ biểu tượng. Thì lúc đó chúng ta thấy là 7 bước chân sen của Đức Phật đã tượng trưng cho sự nhập thế của Đức Phật, mang lại trí tuệ cho cuộc đời, mà Ngài đã mô tả trong kinh là gì? Như đem ánh sáng vào trong bóng tối, mỗi người có mắt có thể nhận thấy được, không có giấu giếm, không mê tín, không có sợ sệt gì nữa hết đó. Hoặc là một ảnh dụ khác Đức Phật nói là như trái Amalak, Ola trong tiếng Hindi ha, nằm ở trong lòng bàn tay, mình nhìn thấy rõ, không có mơ hồ gì hết á, không có bí truyền, không có giấu nghề, không có tâm truyền tâm, như là các tổ về sau này đã nói. Đức Phật nói là những gì Ngài cần dạy, cần truyền bá, cần độ đã làm hết rồi. Cho nên Ngài nhập Niết Bàn ở năm tuổi 80, không có gì để Ngài phải lo lắng nữa hết á. Nó quá viên mãn và trọn vẹn rồi. Trái Amalak đó thì trong đời chúng ta có một số người mua, mới cắn vào nhai đó thì hơi chua, nhai chút xíu thì hơi chát, nhai cuối cùng thì ngọt. Thì Đức Phật không phải vô cớ mà lấy trái này để làm ví dụ đâu. Tại sao không ví dụ trái xoài, hay là trái nhãn, hay là trái mít, mà phải là ví dụ trái Amalak? Vì nó có 3 giai đoạn đó. 2 giai đoạn đầu là những nghịch cảnh trở ngại mà chúng ta phải trải qua trong lập nghiệp và trong tu đạo, và thành quả cuối cùng nó giống như là cái vị ngộ của trái Amalak. Chúng ta phải tự tu thôi, tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình xây dựng hòn đảo cho chính mình. Đức Phật chỉ là bậc đạo sư cho nguyên tắc thôi, tức là người chỉ được. Do đó đó, vào mùa Phật đản từ mùng 8 cho đến rằm tháng 4 âm lịch hàng năm, mặc dù các chùa vẫn làm biểu tượng như chúng ta đã biết, tăng ni và Phật tử nên hiểu theo nghĩa triết lý để thấy Đức Phật gần gũi với mình và nỗ lực làm theo những gì Ngài đã làm. Và điều đó là có thể